thứ năm tuần 32 thường niên.
Tạ ơn và cầu nguyện. Can thiệp cho Onesimo. Thư Thánh Phaolô gửi ông Philemon.
Thật thế, tôi rất vui mừng và lấy làm an ủi khi thấy đức bác ái của anh. Bởi vì, thưa anh đã làm cho lòng trí các người trong dân thánh được phấn khởi. Vì thế, mặc dầu nhờ kết hợp với Đức Kitô, tôi có đủ mạnh dạn để truyền cho anh làm điều anh phải làm. Nhưng tôi thích kêu gọi lòng bác ái của anh hơn, để xin anh làm điều đó. Tôi, Phaolô, một người đã già và hơn nữa, một người đang bị tù vì Đức Kitô Giêsu, tôi van xin anh cho đứa con của tôi, đứa con tôi đã sinh ra trong cảnh xiềng xích, đó là Onesimo, kẻ xưa kia đối với anh là vô dụng, thì nay đã thành người hữu ích cho cả anh lẫn tôi. Tôi xin gửi nó về cho anh, xin anh hãy đón nhận nó như người ruột thịt của tôi. Phần tôi cũng muốn giữ nó ở lại với tôi, để nó thay anh mà phục vụ tôi trong khi tôi bị xiềng xích vì tin mừng. Nhưng tôi chẳng muốn làm gì mà không có sự chấp thuận của anh, kẻo việc nghĩ anh làm có vẻ miễn cưỡng chứ không phải tự nguyện. Nó đã xa anh một thời gian, có lẽ chính là để anh được lại nó vĩnh viễn, không phải được lại một người nô lệ, nhưng thay vì một người nô lệ thì được một người anh em rất thân mến. Đối với tôi đã vậy, phương chi đối với anh lại càng thân mến hơn biết mấy, cả về tình người cũng như về tình anh em trong Chúa. Vậy nếu anh coi tôi là bạn đồng đạo, thì xin anh hãy đón nhận nó như đón nhận chính tôi. Nếu nó đã làm thiệt hại anh hoặc mắc nợ anh điều gì, thì xin để tôi nhận cả. Chính tôi, Phaolô, tự tay viết điều này, tôi sẽ hoàn trả lại. Tôi khỏi cần nói với anh là anh còn mắc nợ tôi. Món nợ đó là chính anh. Phải, thưa anh, xin anh cho tôi được hưởng niềm vui đó trong Chúa. Anh hãy làm cho lòng trí tôi được phấn khởi trong Đức Kitô.
Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Luca chương 17.
Người Pha-ri-siêu hỏi Đức Giê-xu bao giờ triều đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được, và người ta sẽ không nói ở đây này hay ở kia kìa, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Rồi Đức Giê-xu nói với các môn đệ: sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của con người thôi mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em: người ở kia kìa, hay người ở đây này. Anh em đừng đi, đừng chạy theo, vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Nhưng trước đó người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.
Từ sau khi dân Israel định cư ở đất Canaan, Thiên Chúa được họ coi như một vị vua cai trị mọi dân tộc. Đặc biệt, Ngài là vua ngự giữa dân Israel để lãnh đạo và chăm sóc họ. Các vị vua trần thế đã xuất hiện trong dòng lịch sử của Israel như những người phục vụ cho đức vua, cho nước Thiên Chúa. Tiếc thay, có những vị vua đã không làm tròn sứ mạng. Trải qua bao triều vua của nước Israel, bao thịnh suy của đất nước, từ sau khi Lưu Đày trở về, dân chúng chỉ còn biết chờ một đấng Messia. Họ tin đấng ấy sẽ khai mở nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Đức Giê-xu đã nói với các ông Pha-ra-siêu như vậy khi họ hỏi Ngài khi nào nước Thiên Chúa đến. Nước ấy không đến một cách lộ liễu ở đây hay ở kia để kiểm tra. Người Pha-ra-siêu không nhận ra nước ấy đang ở giữa họ. Chỉ ai biết nhìn mới nhận ra nước ấy đang hiện diện và hoạt động nơi lời giảng và các phép lạ của Đức Giê-xu. Khi bệnh được khỏi, khi quỷ bị trừ, khi tội được tha, khi có người biết hoán cải để sống những đòi hỏi của Đức Giê-xu, khi ấy nước Thiên Chúa có mặt và tăng trưởng. Đức Giê-xu đã khai mở nước Thiên Chúa và nước đó dần lớn lên từ từ qua dòng thời gian. Như hạt giống được gieo trong đất, đêm hay ngày cũng cứ lớn lên. Như chút men làm dày khối bột, như hạt cải thành cây cao bóng rợp. Nước Thiên Chúa cũng cần thời gian để đạt đến chỗ viên mãn. 2000 năm trôi qua, nước Thiên Chúa đã lớn lên về mọi mặt. Nhưng Kitô hữu chúng ta vẫn thấy còn nhiều điều phải làm để nước đó được nhìn nhận bởi gần 8 tỷ người trên trái đất. Ngày nào thế giới còn chiến tranh, bạo động, còn áp bức bất công, ngày nào nhân loại còn bệnh tật đói nghèo, còn nô lệ cho vật chất, ngày ấy Đức Thiên Chúa chưa ngự trị trên địa cầu. Nơi nào công lý và hòa bình, khoan dung và nhân hậu chi phối trái tim và cách hành xử giữa người với người, nơi đó Đức Thiên Chúa đã đến gần hơn. Chúng ta không chỉ cầu xin cho nước Cha trị đến, chúng ta biết mình được mời gọi để xây dựng nước đó trên trần gian, để chuẩn bị cho ngày Chúa Giê-xu trở lại trong vinh quang. Chúng ta còn bề bộn công việc phải làm, Ngài phải có chỗ trong lòng dân tộc giữa thế kỷ 21, nhưng trước hết Ngài phải có chỗ trong lòng chúng ta. Xin được đón lấy nước Thiên Chúa như trẻ thơ, như người nghèo tay trắng. Xin được quảng đại bán tất cả để mua viên ngọc quý là nước trời. Xin được chia sẻ cho Giê-xu nơi những người anh em bé nhỏ nhất. Vì nước Thiên Chúa là một tiệc vui quy tụ mọi người từ bốn phương. Xin được mở rộng vòng tay từ bây giờ để ôm lấy cả thế giới. Lạy Chúa, đây là ước mơ của con về thế giới. Con mơ ước tài nguyên của cả trái đất này là thuộc về mọi người, mọi dân tộc. Con mơ ước không còn những Lazaro đói ngồi ngoài cổng, bên trong là người giàu yến tiệc linh đình. Con mơ ước mọi người đều có việc làm tốt đẹp, không còn những cô gái đứng đường hay những người ăn xin. Con mơ ước những người thợ được hưởng lương xứng đáng, các ông chủ coi công nhân như anh em. Còn mơ ước tiếng cười trẻ thơ đầy ắp các gia đình, các công viên và bãi biển đầy người đi nghỉ. Lạy Chúa của con ước mơ một thế giới đầy màu xanh, xanh của rừng, xanh của trời, xanh của biển và xanh của bao niềm hy vọng, nơi lòng những ai ham sống và ham xây dựng. Nếu Chúa đã gieo vào lòng con những ước mơ, thì xin giúp con thực hiện những ước mơ đó.